Nga gia tăng đãi ngộ đặc biệt cho lính đi chiến đấu ở Ukraine. Hơn nửa triệu trẻ em không được đến trường ở Gaza. Dịch bệnh sốt xuất huyết ở Nam Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Nga, trong tuần vừa qua, các phương tiện truyền thông Nga tiết lộ rằng những người tham gia vào chiến tranh Ukraine kể từ nay sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt khi đi máy bay, bên cạnh nhiều ưu tiên khác được đưa ra từ đầu cuộc chiến. Những người lính đi chiến đấu ở Ukraine được coi là anh hùng ở Nga. Từ Moscow, thông tấn viên Anissa Enjabari giải thích thêm.
Ngày càng
có nhiều người mặc quân phục tại các sân bay của Nga. Họ là các quân nhân hoặc các tình nguyện viên đi nghỉ hoặc chuẩn bị đến các vùng chiến sự ở Ukraine. Có người kín tiếng, người thì cởi mở nói chuyện. Họ đều biết là mình đang được hưởng những lợi ích nào, chẳng hạn như theo yêu cầu của chính phủ Nga, cơ quan hàng không liên bang gửi công văn ghi rõ họ được hưởng dịch vụ ưu tiên. Cụ thể là họ không cần phải xếp hàng khi làm thủ tục đăng ký và gửi hành lý, và có thể làm thủ tục kiểm tra an ninh trước tất cả mọi người hoặc được đăng ký đi một chuyến bay khác trong trường hợp chuyến bay của họ bị trễ hoặc bị hủy. Các nhân viên cũng được yêu cầu xếp những ghế ngồi thoải mái nhất cho tất cả những ai mặc đồng phục, đặc biệt chú ý đến những hành khách này. Cơ quan hàng không liên bang đã yêu cầu các công ty hàng không có những trao đổi phù hợp với các nhân viên tại các sân bay và các phi hành đoàn. Có thể nói rằng tất cả những đãi ngộ đặc biệt này được đưa ra sau nhiều sự cố, một số trường hợp không có gì đáng nói cả, nhưng một số trường hợp khác thì lại có vẻ nghiêm trọng, cho thấy bầu không khí hiện nay. Ví dụ trường hợp của một binh lính trở về từ Ukraine bị cáo buộc hút thuốc trong nhà vệ sinh của máy bay. Theo thủ tục thông thường, người này đã bị trục xuất khỏi máy bay và bị cảnh sát phạt. Trong bối cảnh nước Nga hiện nay, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong cách xử lý. Vụ việc đã được trình lên lãnh đạo cao nhất của Ủy ban điều tra. Alexandre Bastrykin thường chỉ quan tâm đến những vụ việc lớn, chẳng hạn như là vụ khủng bố ở nhà hát Krokus ở Moscow. Alexandre Bastrykin đã ra lệnh mở một cuộc tố tụng hình sự đối với những người đã trục xuất người lính đó ra khỏi máy bay. Phản ứng này, nói chung là những khuyến nghị này, minh họa cho những gì đang xảy ra ở Nga từ nhiều tháng qua. Một khế ước xã hội đã được điều chỉnh, đó là tôn vinh những người lính chiến đấu ở Ukraine như là những anh hùng. Theo chính quyền Nga, đó là những anh hùng mà xã hội Nga phải tỏ lòng tôn kính, ngay cả trong những khoảng khắc đời thương nhất, dù họ có những hành động cử chỉ nào đi chăng nữa. Érigeant en héros les combattants en Ukraine, des héros que la société russe se doit, juge les autorités, de rendre hommage, y compris dans les moments les plus ordinaires et quels que soient leurs faits et gestes. Tại Nga, con cái của những người lính đi chiến đấu ở Ukraine cũng nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt, chẳng hạn như có chỗ ưu tiên tại các trường đại học, ngay cả những trường danh giá. Hồi đầu tháng này, hôm 2 tháng 4, Quốc hội Nga đã thông qua một luật cấm sa thải những người trở thành quá phụ do chiến tranh Ukraine vào năm mà họ mất chồng. Trước đó, lệnh cấm chỉ liên quan đến những phụ nữ có con nhỏ dưới 3 tuổi, hoặc mẹ đơn thân có con dưới 14 tuổi, hoặc con bị khuyết tật dưới 18 tuổi. Liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, sau 6 tháng chiến tranh, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas vẫn bế tắc. Quốc tế vẫn tiếp tục thúc giục Israel mở cửa cho phép chuyển nhiều viện trợ vào Gaza, nơi mà những người Palestine đang cận kề nạn đói. Chính quyền Hamas thường xuyên cập nhật số liệu về thương vong và thiệt hại tại giải đất hơn 2 triệu dân. Israel đã rút quân ở một số khu vực nhưng vẫn tiếp tục các chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt Hamas. Kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay, hơn 600.000 trẻ em trong độ tuổi đến trường không được đến lớp một buổi nào. Thông tấn viên Rami Al-Megari từ Gaza và Sami Boukhalifa từ Jerusalem cho biết thêm thông tin.
Dans la bande de Gaza, il n'y a quasiment plus que des ruines.
Tại dải Gaza, hiện gần như chỉ còn toàn đống đổ nát. 300 trường học, bao gồm cả các trường đại học, trung học, đều không còn hoạt động. Các cơ sở giáo dục đã bị phá hủy hoặc trở thành nơi lánh nạn của người dân. Lin, năm nay 12 tuổi, ngày cuối cùng cô đến trường là từ tháng 10 năm ngoái, hồi đầu cuộc chiến. Cô bé nói, cháu nhớ trường lớp, cháu muốn quay trở lại trường và gặp lại bạn bè, giáo viên. Cháu nhớ cảm giác được cầm bút và có thể viết. Nhớ lại lúc mở sách ra và đọc, cháu cũng rất muốn có thể làm những điều như vậy. Bên cạnh Lin là anh trai của cô, Saleh, một học sinh trung học. Saleh cho biết, trước kia chúng tôi có thể sống đúng nghĩa, chúng tôi có một căn nhà, chúng tôi không thiếu thốn gì. Nhưng hiện nay chúng tôi sống dưới một căn lều, thay vì đến trường, đi học để có tương lai, thì chúng tôi dành thời gian hàng ngày để dọn dẹp, đi các chặng đường dài, vác các bình nước để có được nước uống. Chúng tôi đã mất tất cả, ở đây mọi thứ đã bị phá hủy. Tại Gaza, theo UNICEF, 300 cơ sở giáo dục, tương đương với 92% trường lớp không còn hoạt động được nữa.
Sami Bourkhifa, Jérusalem, RFI.
Về thời sự chống Mỹ gần đây, nhiều nước Nam Mỹ như Brazil, Paraguay hay Argentina, theo AFP, đang phải đối mặt với dịch sốt huyết trầm trọng. Trong 3 tháng đầu năm, các cơ quan y tế tại khu vực này đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm, hàng ngàn người tử vong do loại virus lây truyền qua vết đốt của muỗi mang mầm bệnh. Trong một báo cáo hồi đầu tháng 4, Tổ chức Y tế Liên Mỹ đã kêu gọi các nước trong khu vực có hành động tập thể, cùng diệt trùng, xử lý các nơi muỗi sinh sản, tăng cường năng lực của các dịch vụ y tế để chẩn đoán sớm và điều trị nhanh chóng, đồng thời giáo dục công dân cách phòng ngừa và xác định các triệu chứng. Tại Argentina, mùa hè nóng bức ẩm ướt là điều kiện lý tưởng cho muỗi phát triển. Đợt bùng phát dịch sốt huyết đầu năm nay được coi là kỷ lục với hơn 230.000 người nhiễm bệnh. Quốc gia Nam Mỹ này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu các sản phẩm diệt muỗi, chống muỗi. Chính phủ của Javier Milei ngày càng nhận nhiều chỉ trích vì thiếu hành động chống dịch. Từ thủ đô Buenos Aires, thông tấn viên Theo Conscience tường trình.
Trên cửa kính của một hiệu thuốc tại trung tâm Buenos Aires, một tấm biển được treo lên ghi bằng chữ in hoa. Ở đây không có thuốc chống muỗi. Dược sĩ tại hiệu thuốc giải thích, chúng tôi không có bởi vì không có cách nào để nhập được hàng. Chúng tôi làm việc với 3 nhà cung cấp, nhưng cả 3 đều không có hàng từ hơn 1 tháng qua. Ông Eloy Garnica, quản lý hiệu thuốc này, bày tỏ bất bình trước sự thụ động của chính phủ khi phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết đang hoành hành hiện nay, thiếu các chương trình phòng ngừa. Ông nói, chúng tôi không có bất cứ thông tin nào. Hôm trước tôi nghe Bộ trưởng Y tế phát biểu, phải nói rằng tôi thấy rất xấu hổ vì những gì ông ta nói. Vào tuần trước, Bộ Y tế Argentina chỉ đề nghị người dân tránh mặc quần cộc, áo ngắn tay để tự bảo vệ khỏi bị muỗi cắn. Chính phủ cũng dỡ bỏ thuế nhập khẩu thuốc chống muỗi để giải quyết tình trạng thiếu hàng. Nhưng đối với cô Sara, hiện đã đi khắp các cửa hàng để tìm thuốc, thì những hành động của chính phủ là chưa đủ. Cô nói, đối với tôi, nhà nước cần phải hiện diện nhiều hơn. Các bệnh viện hiện đã quá tải. Người ta phải đợi 5 tiếng khi đến khu cấp cứu và rồi lại bị trả về nhà. Chính phủ không làm gì cả, phải nói rằng họ không quan tâm đến người dân. Chính phủ Argentina cũng từ chối đưa thuốc của Viện Nghiên cứu Takeda vào chiến lược tiêm chủng quốc gia, mặc dù loại thuốc này đã được cơ quan y tế phê duyệt và được sử dụng ở Brazil. Trước tình trạng nhà nước thiếu hành động, nhiều tỉnh của Argentina đã phải tự mua thuốc và bắt đầu phân phát miễn phí cho người dân.
Theo Conscience Buenos Aires, RFI.
Nhìn sang châu Á, vài tuần sau khi chính quyền đặc khu hành chính thần Bắc Kinh tăng cường luật an ninh quốc gia được cho là để chống lại các đe dọa từ nước ngoài, một đại diện của tổ chức phóng viên không biên giới hôm thứ Tư vừa qua đã bị trục xuất khỏi Hồng Kông từ đặc khu hành chính, thông tấn viên Florence de Changi cho biết thêm thông tin.
Quelques minutes après le passage à la douane sans encombre de Cédric Alviani, le
vài phút sau khi Cédric Alviani, phụ trách khu vực châu Á của tổ chức phóng viên không biên giới qua khu vực hải quan mà không gặp bất cứ vấn đề gì, thì ông nhận được thông báo là bà Alexandra Bielakowska, mang quốc tịch Bồ Đào Nha, giám đốc của tổ chức phi chính phủ này, đã bị giữ lại. Ông Alviani cho biết, tôi nghĩ rằng lý do duy nhất mà bà Alexandra, mà không phải là tôi, bị nhắm vào là vì bà ấy đến dự phiên xử của ông Lê Chí Anh và truyền thông cũng nhắc đến tên bà. Tôi cũng không biết luật Hồng Kông ra làm sao, liệu họ có lập danh sách đen những người không được chào đón và đưa cho hải quan hay không và yêu cầu phải thông báo với cơ quan an ninh quốc gia nếu gặp vấn đề gì. Vài phút sau khi kiểm tra và màn thẩm vấn kỹ lưỡng, bà Alexandra Bielakowska đã phải ký vào một văn bản chỉ ra rằng bà ấy đã bị giữ lại tại cửa khẩu và bị trục xuất. Một vài giờ sau đó, bà được đưa trở lại máy bay. Bà nói, họ đã đưa tôi trở lại máy bay và đưa giấy tờ của tôi cho phi hành đoàn và bảo rằng tôi không được giữ chúng cho đến khi hạ cánh ở Đài Loan. Trong chuyến bay, phi hành đoàn rất tử tế với tôi, nhưng trước khi lên máy bay thì tôi bị đối xử như là một tội phạm. Từ vài năm qua, Hồng Kông đã từ chối nhập cảnh đối với rất nhiều nhà nghiên cứu, có cả người Pháp, những nhà bảo vệ nhân quyền hoặc ít nhất là một nhà báo Nhật Bản. Chính quyền từ chối giải thích các vụ trục xuất này một cách có hệ thống.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.